Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong chánh văn chúng ta đọc một biến: lúc tôi thành Phật, nước không nữ nhân, nếu có nữ nhân nghe danh hiệu tôi, sanh lòng thanh tịnh, phát bồ đề tâm, chán ngán thân nữ, nguyện sanh cõi tôi, chết đi liền hóa thành nam tử, sanh về cõi tôi. Các loài chúng sanh trong mười phương thế giới sanh về cõi tôi, đều hóa sanh trong hoa sen, nơi ao bảy báo. Nếu chẳng được vậy, chẳng thành chánh giác. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Đoạn này là nguyện số 22, nước không có nữ nhân. Nguyện số 23 là chán thân nữ, chuyển thành thân nam nguyện. Nguyện số 24 là liên hoa, hóa sạch. Chúng ta thấy từ cái nguyện số 18 là 10 niệm vãng sanh. Ở nơi đó nói rõ cho chúng ta, chúng sanh á, dầu cho ngũ nghịch thập ác, mà ở trong đó biết có thể không phỉ báng chánh pháp, tin tưởng pháp môn này, hướng về Tây Phương Cực Lạc, chuyên niệm A Di Đà Phật, đều có thể vãng sanh. Nhưng mà Đức Phật ở trong đó từ bi, nói rõ ràng hơn cho chúng ta, để chúng ta khỏi có lo ngại là mình không có Phật. Nếu nào thì kế đó là nguyện là sao quý vị? Phát bồ đề tâm. Và ở trong đó mình có túc ác, là có nghiệp ác, thì ở trong đó sám hối thì đều được vãng sanh. Ở đây nói cho chúng ta là sao quý vị? Hãy tin tưởng Đức Phật A Di Đà không bỏ một ai, dù người đó làm ác mà biết quay đầu, biết dừng lại, không làm việc ác nữa, và ở nơi đó sám hối những việc mình đã gây tạo trong vô lượng kiếp trước, thì ở nơi đây chí thành chí kính, nguyện quyết vãng sanh, trung thành niệm Phật, đều được Phật tiếp dẫn. Cái gương á hay nhất là A Xà Thế. Vua A Xà Thế cấu kết với Đề Bà Đạt Đa để mà có thể giết cha, hại mẹ, phá hòa hợp tăng, giết hại A La Hán và làm thân Phật ra máu. Vậy mà trong đó đến cuối đời của ngài, đến khi gần lâm chung, ngài nghe Đức Phật khai thị, thấy được cái lỗi của mình và thấy được cái nhân duyên, cái quả báo hiển hiện. Bởi vậy cho nên ngài dùng hết năng lực thiện căn còn lại, phúc báo còn lại, mà quay 180 độ, dùng hết năng lực đó mà buông xả tất cả và niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Thì sao quý vị? Ở trong kinh Vua A Xà Thế, Phật Bổn Sư có nói là ngài đạt được gì quý vị? Thượng phẩm trung sanh là bất khả tư nghị. Một người á, ngũ nghịch đó đáng lẽ phải đọa vào trong địa ngục A Tỳ không ra khỏi, vậy mà ngài sám hối niệm Phật ở trong đó, dùng hết năng lực còn lại và ngài vãng sanh đến thượng phẩm trung sanh, quý vị gần lên nó hàng tột đỉnh. Mà quý vị thấy A Xà Thế là ai quý vị? Đời quá khứ là tiên tu ở trên núi là, cho nên thiện căn sâu dày, cho nên phúc báo trong đó công đức đầy đủ. Chỉ vì một niệm sai. Niệm sai gì? Vì vua cha Tần Xà La lấy gươm giết ngài, để ngài mau vãng sanh, mau sanh trở về nhà của vua. Vua đợi hoài không được, ổng cứ ngồi ổng tu hoài, cho nên không nhẫn nhục được, lấy gươm ra thôi để ta đưa đi cho sớm. Vì sao? Vua cha đang nắm lòng có thái tử lớn rồi mà ông này cứ tu hoài, nên không biết làm sao dùng cái phương tiện này cái gì. Cho nên nó trước khi A Xà Thế mất là vì tiên tu ở trên núi, nó nói ta vô nhà ông ta phải phá tan hết tất cả gia nghiệp, hết tất cả hoàng ở trong đó sự nghiệp của ông. Nên vua giết rồi cái sợ quá, về nhà nói với đại thần ta đã giết ông tiên rồi. Đại thần nói thôi chết rồi, ngài đã gây oán rồi. Thì rõ ràng như vậy đó. Và chuyển biến đến khi Đề Bà Đạt Đa nói ngài biết ngài tại sao như vậy không, ngón tay ngài làm sao mà gãy không, thuật hết tất cả lại. A Xà Thế nổi giận đùng đùng, phiền não nghiệp chướng ra, cái niệm cuối cùng khi ra đi mang xuống, mang theo trong đời này, và nó phát khởi lên thành quả báo. Quả báo thì sao quý vị? Ở trong đó với phúc báo, với năng lực, với trong đó trí tuệ, ngài chiếm lấy ngôi vua và giết cha hại mẹ. Quý vị thấy một niệm thôi là nó dẫn chúng ta đi con đường đó. Và cuối cùng nhờ cái nhân đó thiện căn sâu dày tu hành, ngài dùng hết năng lực để mà sám hối nghiệp chướng đã tạo trong đời này và quay về vãng sanh. Thì đây nói chúng ta pháp môn này tối thắng như vậy. Và một điều nữa, chúng ta thấy tất cả mọi người chúng ta túc ác là nghiệp chướng về trong quá khứ vô lượng có rất nhiều. Thiện Đạo Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà tới đây nói chúng ta hãy tin đi, mọi người đều là có nghiệp chướng phiền não tội ác quá nặng. Hãy tin đi, Đức Phật A Di Đà mở rộng vòng tay đó, sám hối quay đầu lại ngài cứu. Hãy tin đi, có sự tiếp dẫn chứ không phải ở trong cái tâm tưởng của chúng sanh, là có sự tiếp dẫn rõ ràng minh bạch trong đó. Cho nên ở đây là phương tiện tối thắng, hầu làm cho chúng ta sao quý vị, mình đỡ lo hơn. Mình làm nó quá trời tày trời, nhưng bây giờ không biết có vãng sanh được hay không à. Cho nên nó nửa ngờ nửa vực, không tin vào trí tuệ của Phật, không tin vào bất khả tư nghị trí của Phật, không tin vào ở trong đó trí tuệ tuyệt luân của Phật. Cho nên nó bị chướng ngại ở trên con đường vãng sanh là. Thì bây giờ chúng ta rốt ráo cắt đứt hết tất cả nghiệp chướng, hay mình dũng mãnh tinh tấn, đừng có phạm lại, sám hối lại. Chân thật sám hối là hậu vô tái tạo, đó là chân thật sám hối. Còn ở trong đó lễ, trong đó cứ ngày mùng 1 ngày rằm đi lễ Phật sám hối, rồi 14 ngày kia, 13 ngày kia tiếp tục làm lại thì không có sám hối được. Cho nên sám hối hay nhất là biết cái lỗi rồi. Người nào biết lỗi là người đó giác ngộ. Kẹt một cái là chúng ta không thấy được cái tội, không thấy được cái lỗi. Cho nên cứ cắm đầu, cắm cổ đi trong đó mà tưởng mình là người tốt, tưởng mình là người thiện, tưởng mình là người lành, ai ngờ theo tiêu chuẩn của thập thiện mình chưa đến đâu cả. Cho nên hãy ráng công việc trong pháp môn này sám hối niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, hiệu quả vô cùng. Trong đó chúng ta rồi sao quý vị, rồi ngài lại nguyện, nguyện số 23 là sao? Nguyện số 23 là nữ nhân được vãng sanh. Quý vị thấy rõ ràng trong Phật, lời kinh Phật nói, những cái kinh phương tiện, người nữ có đến 5 cái chướng ngại là quý vị. Trong kinh Pháp Hoa có nhắc nhở, người nữ trong đó không được làm chuyển luân tháng đuôi, không không ở tăng đó ở thành trở thành Phật, bị chướng ngại trong đó tất cả là 5 cái chướng ngại của người nữ. Rồi bà Đại Ái Đạo quý vị, ở trong kinh Pháp Hoa đó, ngài bà ngó, ngài ngó Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn à, sau ngài thọ ký cho đại đệ tử rồi tiểu đệ tử cho hết tất cả, mà ngài chưa có thọ ký cho hàng nữ nhân à, chưa có thọ ký cho người ni sao? Cho nên Đức Phật liền thọ ký cho 500 vị tỳ kheo ni, đứng đầu là Đại Ái Đạo tỳ kheo ni, về sau các người cũng sẽ thành Phật. Để mà cái bà Đại Ái Đạo cái vị sợ sợ trong đó hồi xưa nghe kinh phương tiện của Phật nói người nữ có chướng ngại, ngay cả làm Phạm Vương chuyển luân Thánh Vương không làm được nữa, nó nói chi mà lên làm Phật. Còn bây giờ chúng ta nói vãng sanh bất thối thành Phật, úi có chữ thành Phật trong đó nữa, mà mình lỡ mang thân nữ không biết có phần hay không là. Cho nên ở trong đó khởi niệm nghi ngờ, không biết mình niệm Phật rồi đi đâu. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca phải dùng một đại kiếp tu hành mới chuyển nữ thành nam. Bây giờ mình mới tu ở đây không biết có chuyển được nam hay không, không biết có được vãng sanh hay không, cho nên nghi ngờ đó. Bởi vì Phật ở trong đây nói cho chúng ta, người nữ chán thân nữ, nguyện sanh về cõi ta, và trong đó chết đi liền hóa thành nam tử để sanh về cõi Cực Lạc, lập tức thành nam tử. Bỏ cái tướng tứ đại của chúng ta ở đây lại, cái thân tứ đại này bỏ lại, và chúng ta cái thần thức chúng ta gá vào hoa sen, và từ nơi đó cũng được tham dự với chư đại Bồ Tát, cũng được tham dự với trong cái hàng bổ sứ Phật, để rồi cũng trở thành Phật để độ chúng sanh. Cho nên thật sự đối với người nữ, pháp môn này tối thắng vô cùng, vượt qua hết tất cả những trở ngại, vượt qua hết tất cả những chướng ngại của xã hội, của tập quán, của phong tục. Quý vị thấy người nữ trong đó, trong xã hội thật sự trong đó nó số đông mà vẫn bị thua số đông trong đó vẫn bị lép vế. Ở tại làng quý vị, có người hỏi tôi câu hỏi, thầy bây giờ cho người nữ thỉnh sư, đi thỉnh sư như vậy nó có phải là good idea hay không? Tôi nói nha, Phật giáo trên cái nhìn của Phật giáo là bình đẳng, chứ nào? Nhưng mà cái sự nó có thứ lớp giai bậc, nó nè. Thì ở trong đó chúng ta cũng theo xã hội thì mình cũng phải đưa người nam lên, và ở trong đó người nữ thì luôn luôn ở đằng sau. Nhưng mà ở bên tịnh độ bây giờ họ chiếm đại đa số, thôi người nam tử mình chịu bước xuống một bước đi. Vì sao? Họ số đông là, mà số đông không phải số lượng không, mà tu tinh tấn nữa chứ, tu miên mật nữa cái việc, không giải đại nữa chứ, đúng không nào? Cho nên ở trong đó cái thời khóa giữ vững trong đó, thôi thì mình phải làm sao theo thời theo hoàn cảnh để họ thỉnh sư, mà ở trong đó chia ra khi nào nam khi nào nữ thì chia cho họ với, chứ không có mai đây họ về, họ về Tây Phương họ thành Bồ Tát, chúng ta còn quanh quẩn ở đây thì xấu hổ lắm à. Ở vậy cho nên nó thôi kệ, đưa cho họ lên lên trong đó, để rồi chúng ta sẽ cùng với họ phá đi tất cả những phân biệt để về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có thân nam tử đại trượng phu, không còn tướng nữ nhân. Và Đức Phật ở tây nơi đây nguyện sao quý vị, nguyện số 22, nước ta không có nữ nhân. Sao quý vị, phiền phức ta, có vô là phiền phức, cho nên thôi chuyển họ thành nam hết thì khỏi phiền phức quý vị, đúng không? Đó là cái nghiệp, đó là vì tình cảm, đó là vì yếu đuối, do đó vì bị tinh thần không vững, lý trí không thấu, cho nên chuyển thân nữ, trong đó mang bao nhiêu những cái nghiệp ác ở đó quý vị. Người nam nó khỏe không quý vị? Khỏe không nè? Khỏe là quý vị nội mà cái vấn đề á phá thai hay giữ thai mình chết rồi là, người nữ chết rồi là, bây giờ giữ lại hay là phá nó, quý vị thấy không? Ngay cả tổng thống, ngay quốc hội cãi mà cãi không ra, không nổi nữa là cái chuyện của phấn đấu đó. Mà người nam thì không có, không có cần phá, không có cần giữ gì quý vị, vì không có mà, không có những cái nghiệp đó, mà tất cả chúng sanh đều là hoa sen hóa thân. Còn người nữ trong đó lỡ một cái là đi hết cả đời. Ở tại Sài Gòn đó, trong đời này đó quý vị, cái cô đó con của một người nhà gia giáo, lỡ đâu bị trong đó những chú cảnh sát khu vực hay là du kích gì đó nó hãm đi, và cô ta mang bầu, cô ta mang bầu thì sao quý vị? Cha không nhận người con, cha không nhận người con đó nữa. Và sao quý vị? Ở trong đó cổ phải cất cái lều á, ở ngoài đồng ngoài ruộng ở nhà, cất cái lều tranh mà ở trong đó để mà 9 tháng 10 ngày cu mang, và sau khi sanh ra hai mẹ con ở lều tranh khốn khổ đó là không nhận cho vô gia đình cái gì. Nó tự nhiên tự nhiên trong đó mang cái họa mà mình không muốn mang cái họa vô cái gì. Mang cái họa vô và trong đó thì ở người thân chị trong đây thương người em trẻ đẹp như vậy, cho nên nó lén gửi tiền về để nuôi, nuôi cho hai mẹ con đó quý vị. Tự nhiên nó mới họa đâu tới người nữ đó quý vị. Nghiệp là, cho nên chúng ta phải nhìn nhận là người nữ nghiệp nặng, nhưng mà biết cảnh giác, biết sám hối, quay đầu biết tu, một đời này chuyển nữ thành nam, chuyển phàm phu thành Bồ Tát, chuyển ở trong đó thấp hèn của mình thành cao quý, thành Phật trong tương lai. Cho nên ở trong tất cả các xã hội, tất cả các nước, người nữ luôn luôn bị thấp kém, đúng không? Thì trong đó chúng ta thấy nhờ cái pháp môn này chúng ta có thể chuyển thân qua thành, qua hết tất cả những chướng ngại. Đây quý vị, nó thống khổ, nó trong đó cái xã hội đối với người nữ như vậy là mình làm mất danh giá, danh tiếng của gia đình, mà không phải mình chủ động, không phải mình muốn mà bị người ta làm mà mình phải chịu cái việc mất cả đời. Lúc đó là một người thiếu nữ xinh xắn đẹp đẽ lắm nè, ở trong đó rồi bị một cái rồi khổ sở, trong đó bị ràng nó ruồng bỏ như vậy. Thật sự đó chúng ta thấy phải chạy thì ra khỏi ta bà, ra khỏi cảnh này quý vị, nam hay nữ gì cũng phải đi làm. Cho nên ráng cố gắng đi về Tây Phương Cực Lạc để làm gì quý vị? Ở nơi đó hóa sanh trong hoa sen, nơi ao bảy báo. Đây quý vị, cái nơi chúng ta gá sanh nó không phải là thai sanh đâu, nó không phải là noãn sanh đâu, là trứng đó quý vị. Nó không phải là hóa sanh đâu, nhưng những loài biến hóa đó, những loài ma quỷ đó, những loài ở trong đó, những cái con ở trong đó nó biến hóa từ thân sâu biến thành thân bướm, hay là những cái loài cái gì vậy, thấp sanh ở trong cầu, ở trong những nơi ẩm thấp đó quý vị, trong nhà cầu đó mà chúng ta để nước ở trong đó đừng 3 ngày tự nhiên sinh ra trùng sanh ra, không biết từ đâu tới trùng nó sanh ra trong đó. Đó là thai sanh, là chúng ta thấy coi như cao quý phải không nào? Thật sự trung vào bụng mẹ, ở giữa ruột già ruột non. Ruột già ruột non là gì quý vị? Là phẫn uế chứ có gì đâu là hay. Là ruột non ruột già trong đó chúng ta mà vuốt nó ra cái gì quý vị? Chúng ta quấn bao bọc bởi ruột già và ruột non là phẫn uế nhơ nhớt. Còn ở trong trứng sanh trong đó thì quý vị thấy lăn lóc ở đó, nếu mà mẹ sơ ý một cái là chết. Nếu mà ở trong đó người ta lượm tới, người ta bỏ vô nồi cũng chết. Đấy không? Người hỏi tôi ăn hột vịt lộn có sao không? Tôi biểu có sao là vì ở trong đó nó vẫn chịu sự thống khổ, có cảm giác trong đó. Nó đã tim nó đã đập rồi, cho nên có sự sống trong đó rồi. Và chúng ta ăn hột vịt lộn thì cảm đến cái địa ngục. Địa ngục gì quý vị? Địa ngục ở trong đó kim châm từ trên trời phóng xuống, hay là uống nước đồng sôi. Vì những con vật nhỏ như vậy nó bị chúng ta bỏ vô nồi nóng trong đó giống như kim châm, cái sự đau đớn toàn thân, cho nên cảm đến cái địa ngục như vậy. Kim châm ở trên trời phóng xuống nên nó ráng mình bớt lại cái vị nhắc nè. Thì chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó được gá vào hoa sen để sanh ra. Vì thần thức của chúng ta vẫn còn nghiệp chướng, vì thần thức của chúng ta nó vẫn còn ở trong đó chưa giác ngộ, chưa nhập vào chân tánh. Mà ở đây chúng sanh 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 tử tử có thân trung ấm, cái thân trung ấm đó nó tự tìm cha mẹ theo nghiệp chướng của mình, và tùy theo duyên như thế nào mà nó nhập vào cảnh giới đó. Nếu mà có phúc báo thì thân trung ấm tự tìm cha mẹ ở cõi người để mà chung vào. Ở trong nó chung vào, và nếu mà ở trong nó thấp xuống một chút, si mê hơn nữa, thì vào bụng lừa, bụng chó, bụng ngựa, bụng trâu, bụng heo để mà vào. Thì quý vị thấy đi ra, đi vào trong đó thì nó ấm cúng, coi như là hay. Đi ra thì liền nõn nà, thì bé xíu xinh xinh, đến hồi vài tháng sau lớn lên thì vào hỏa lò, thì vào trong nhà lò sát sanh. Cho nên nó là chúng sanh nó luôn luôn chạy tìm thân, từ khi tử sanh rồi tử, khi mà chết thì trong thần thức biến thành thân trung ấm. Thân trung ấm si mê theo nghiệp mà lưu chuyển. Tâm của chúng sanh như thế nào thì cái thân trung ấm nó đi vào như thế đó. Nếu mà người đó tâm hồn cao thượng ở trong đó tinh thần đó, ở trong đó cứ hướng về ở trên, cứ làm việc thiện, cứ nghĩ tốt, nghĩ đến đó, trí tuệ từ bi, thì cái thân trung ấm nó nhẹ nhàng, nó bay lên, nó bay lên. Mà nếu mà đủ thiện căn, nó bay lên cõi trời để mà đi vào cõi trời, sanh lên cõi trời để mà hóa sanh trong đó, hóa sanh lên cõi trời và nương vào cảnh giới ở cõi trời. Trong đó ba cảnh: dục giới, sắc giới và vô sắc giới mà chuyển biến. Nếu mà ở trong đó có phúc báo công đức, nhưng mà tâm đố kỵ, tâm tật đố, tâm tranh đấu, thì cũng lên được trên, nhưng mà thành Atula. Atula trên cõi thiên, bay nhảy thần thông công đức tự tại, nhưng mà luôn luôn đấu tranh. Nếu mà những loài trong đó lo luyện, tu luyện, luyện thuốc, luyện linh đa đơn, luyện trong đó thành địa tiên, bay phi hành tiên, bay là trên mặt đất, lên khỏi mặt đất, ở trong đó thọ mạng 500 năm, 1000 năm, vừa rồi cũng chết. Họ được vào những cái cảnh sơn thâm sơn cùng cốc, những cảnh ít người hẻo lạnh, những cảnh như là cảnh tiên. Ở trong đó núi cao, mây là, có hang có động, đây là cảnh tiên nè quý vị. Chưa được là cảnh thiên, cảnh trời, mà phải gần gần với cái địa cầu, gần gần với đất, cho nên họ đi vào cái hạng tiên. Và nếu ở trong đó có được phúc báo, có thiện, giữ giới, làm lành, họ cảm ứng đi vào cõi người, chung vào bụng mẹ, cả thành các loài người, người ở trong xứ Đông, xứ Tây, người ở Phi Châu, người ở đen, người đỏ, đầy đủ tùy theo phúc báo của mình. Rồi mang cái gì quý vị? Cái dẫn nghiệp đưa mình vào cõi nước, cõi các cõi, và sau đó đem theo cái nghiệp của mình. Cái dẫn nghiệp nó đưa chúng ta vào hạng nào, loài nào, và sau đó theo cái hành nghiệp của mình, tật phúc báo hay là tội báo, hay là bố thí hay là keo kiệt, mà biến thành người gì quý vị? Người sang, người hèn, người giàu, người nghèo, đủ hạng, đủ loại trong đó, theo nghiệp chướng mà chuyển biến. Thì cái thân trung ấm đó quý vị, nó ra thì nó ra sau, mà nó vào trước. Anh đi thọ sanh là cái thân nào thọ sanh? Thân trung ấm đi vào trước thọ sanh. Rồi sau khi đó, khi mất đi thì cuối cùng là thần thức, thân trung ấm ra sau cùng. Nên cuối cùng ở trong đó nó chưa tỉnh giấc, chết rồi mà nó còn luyến tiếc cái thân, cho nên nó không chịu ra. Người, loài người thì phải 8 tiếng, 10 tiếng nó mới ra. Và thân trung ấm đó nó phải, cái vị nói theo loài người đó, thì nó phải cần trung bình là 49 ngày nó phải chuyển thân qua một cảnh giới khác. Nếu không qua cảnh giới khác, nó biến thành tinh minh, tinh linh, quỷ quái, ma quái trong đó. Nó không phải vô ngạ quỷ, mà nó biến thành trong đó phá làng, phá xóm, đi nhập vào thân của người ta. Thân người ta gần chết rồi, thần thức ra rồi, nó nhập vô nó dựa, hay là nó nhập vào xác của người ta, ở thân của người ta. Đây là những loài tinh minh quỷ mị trong đó. Cho nên nó trong đó có như tất cả những loài đó đều nương theo thần thức mà biến hóa sanh ra. Còn nếu có nghiệp chướng thì cái thân trung ấm nó không bay lên được, mà nó chúc đầu xuống, nó đáp xuống đất, thì thành súc sanh, thành bốn chân, thành nhiều chân, thành không chân. Nếu mà nó đáp xuống biển, xuống sông, xuống hồ, thì thành loài thủy tộc, nào cá, nào tôm, nào sò, nào tất cả trong đó sao biển, nó nửa thạch, nửa là đá, nửa là động vật, chấp trước nặng nề như vậy. Và nếu mà có ác nghiệp thì biến thành ngạ quỷ, đói khát, thấy nước như thấy lửa, thấy cơm như than hồng, cả ngàn đời vạn năm không thấy được cơm, không thấy được nước, luôn luôn cổ họng bị cháy bừng trong đó, vì cái tâm keo kiệt tham lam biến thành như vậy. Cái thần thức chúng ta nó co lại và biến vào những cảnh giới xấu ác như vậy. Và nếu mà nghiệp ác á, trong đó thập thiện á, nặng ngũ nghịch, thì đọa vào trong địa ngục để bị đầy đọa trong đó, tâm mình biến chuyển như vậy. Thì đây Phật nói chúng ta, chúng sanh ở nơi đây sanh tử như vậy, cho nên chưa có trở về được chân tánh, chưa trở về được con người thật của mình, cho nên Phật A Di Đà liền cho hóa sanh vào hoa sen. Vì hoa sen ở đây tượng trưng cho thanh tịnh quý vị, cho nên Phật cũng lấy cái hoa sen cho chúng ta để chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Trong kinh Pháp Hoa nói hoa sen có năm đặc tính đặc biệt, ở trong đó nhân quả đồng thời. Chúng ta mở hoa sen ra ha, thì ở trong cái đài của nó có hột sen trong đó luôn quý vị. Nhân trong đó mà quả là cái hoa cũng có trong đó luôn. Nhân quả đồng thời là hoa sen trong đó không bị người ta dùng để mà trang sức những cái việc ô ấy, chỉ đem cúng dường thôi, chứ không có thể nào mà đem hoa sen ra để mà chẳng hạn như chỉ cho người con gái, không? Những cái nơi trong đó thì trong đó có hoa có cỏ gì đấy quý vị, thì đó không dùng hoa sen để làm những cái việc đó. Thứ ba trong đó, hoa sen đó không có bị những cái loài sâu bọ trong đó nó bâu, nó bám trong đó, giữ thanh tịnh. Cho nên những cái đặc tính đó chúng ta luôn luôn coi hoa sen dùng ở trong đó để biểu thị sự thanh tịnh. Bởi vậy cho nên Phật nói diệu pháp liên hoa kinh là vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta, Phật cho chúng ta gá vào hoa sen nơi thanh tịnh để mà mình nương cái huệ mạng của mình, mình nương vào ở trong đó cái thanh tịnh để mà trưởng dưỡng thân mạng này hầu lớn lên, không phải vào trong bụng, trong trứng, trong những loài thấp kém hay những loài hóa sanh biến hóa, mà gá vào, hóa vào hoa sen trong cái phương tiện đó, hầu chúng ta nương đó. Nhưng mà nhiều người lại nghĩ ở đây mình còn đi lại, tuy rằng có cái thân này nhưng còn đi lại, có xe, có cộ, có máy bay, có phương tiện đi lại rồi, bây giờ mình ở trong hoa sen đó thiệt sự là tù túng. Rồi trong kinh A Di Đà nói lớn như bánh xe. Từ ở trong nó như đó, đại như sa luân, không? Lớn như sa luân thì chúng ta dịch là lớn như bánh xe. Cho nên nó khi mà cái danh từ bánh xe lọt vào trong tâm chúng ta lại liên tưởng đến cái bánh xe ở cõi này. Bởi vậy cho nên nó hết chuyện rồi. Đang ở nhà lầu, nhà trong đó cũng phải là 2,000 square feet, 3,000 square feet, đúng không? Bây giờ là chung vô cái bánh xe mà ở, hết chuyện à. Bánh xe dù nó lớn cách mấy, bánh xe mà của xe vận tải, xe chở đá cái việc ở những cái hầm mỏ đó, nó cao lắm là cũng 2 thước 3 thước à, lớn lắm đó quý vị. Những cái xe đó, cái bánh xe lớn lắm đó, ở làng có những thấy những cái xe truck đó, bánh xe nó cao 2 thước 3 thước à. Nhưng mà 2 thước 3 thước cũng so không đáng gì với cái nhà của mình. Nhiều người giàu ở cái nhà đến mấy ngàn square feet thôi quý vị, 5,000 square feet lận, lớn như cái chánh điện vậy nè. Thì bây giờ quý vị thấy hoa sen như thế nào? Cái điều này chúng ta phải cần hiểu rõ. cần phải thấu hiểu cái hoa sen đó, để mà chúng ta không ngại ngùng gì mà hoan hỷ vui vẻ để mà gá vào cái bánh xe đó. Thiệt sự cái vị, trong cái thời gian gần đây có rất nhiều người đã thấy được cái hoa sen rồi đó. Họ thấy được hoa sen rồi cái vị, họ muốn gá vào hoa sen. Nội thấy không á là đã hy hữu, đã vui vẻ hoan hỷ rồi, mà bây giờ mình được cái hoa sen đó để mà ở trong đó, thật sự là tối thắng hơn hết à. Hoa sen cái vị nó lớn to lớn, ở trong đó màu sắc rực rỡ, thanh tịnh trang nghiêm, phóng ra quang minh giống y như lời kinh điển nói. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta về liên hoa, hoa sen phóng quang. Ở trong đó một hoa sen, trong đó có trăm ngàn ức cánh, chứ không phải trăm ngàn cánh đâu, trăm ngàn ức cánh, hàng triệu cái cánh đó quý vị. Một cái hoa, một đó hoa này không phải có mấy chục cánh như là cái hoa của chúng ta đâu, mà ở trong đó nó trăm ngàn ức cánh à. Thì ở trong đó mỗi một cái hoa sen á, đường kính của nó nhỏ là nửa do tuần, không có thì hai ba do tuần, không có thì mười do tuần, trăm do tuần, ngàn do tuần. Là một do tuần á, là đơn vị đo của Trung Quốc, nó 40 dặm, 60 dặm và 80 dặm. Thì chúng ta lấy cái số trung bình là 60 dặm, nửa do tuần, đường kính là 30 dặm. Quý vị thấy đường kính đó nó chứ không phải lớn như cái bánh xe đâu, mà ở đây là xa lung chứ không phải là bánh xe ở đây đâu. Mà chúng ta dịch ra là bánh xe là làm chúng sanh liên tưởng đến cái bánh xe ở thế gian này. Mà xa lung, lung là gì? Là chuyển luân pháp luân. Xa là xe của họ, chuyển luân pháp luân là xa lung, trong đó là cái bánh xe lớn như xa lung, là cái phi thuyền của chuyển luân pháp, chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương á, ngài cai trị tước thiên hạ, kim luân trong đó cai trị tước thiên hạ, ngân luân hai thiên hạ, rồi ở trong đó rõ kim luân, ngân luân, rồi á đồng luân, nhớ nè. Thì trong đó cai trị á một thiên hạ, cho nên tùy theo cái phẩm vị của ngài, tùy theo cái công đức phúc báo của ngài, mà ngài cảm được cái quốc độ, cảm được cái cảnh á, cái y báo lớn như vậy. Cho nên á muốn á ngài, tài sản của ngài á là tứ thiên hạ mà, thì bây giờ làm sao quản lý nó cái gì? Phải có xa luân quản lý. Giống như ở phi thuyền á, nó lên chăng có nó bấm máy một cái là nó vụt qua cái thế giới này, chạy qua thế giới kia, giống như chỉ bay của chúng ta, chứ không phải đi như phi thuyền. Phi thuyền quá chậm, đi từ ở lên cung trăng, từ đây lên cung trăng, trong đó mất hết cả ngày trời, nên là ngài không quản lý được, ngài phải dùng xa luân. Thì ở trong đó cái vị, chúng ta chưa biết được cái phi thuyền của ngài như thế nào, mà phạm vi quản lý của ngài là tứ thiên hạ đó. Cho nên ở đây Phật dùng cái hình ảnh này xa luân để biểu thị cho cái hoa sen quá lớn. Cái hoa sen á cái vị mở 30 do tuần như xa luân, thì chúng ta thấy cái xe của chuyển luân thánh vương nó lớn hơn à, đúng không? Cái bánh xe mà nó 30 dặm đường kính thì cái xe nó lớn như thế nào? Đây là. Thì ở đây chúng ta đọc nhiều cái liên tưởng đến sự lớn lao của hoa sen, chứ không phải cái hoa sen như chúng thường thấy, như là cái bánh xe chúng ta thường thấy ở thế gian này. Cái điều đó chúng ta phải nhớ đó. Và ở trong đây muốn giảng kinh A Di Đà, muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ cho nó tới nơi, cho nó cứu cánh, thì phải học Hoa Nghiêm. Vì sao quý vị? Vì kinh A Di Đà là tinh hoa của Hoa Nghiêm. là yếu giải của Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ là tóm tắt của Hoa Nghiêm. Cho nên ở trong đó kinh Hoa Nghiêm giảng dạy cho chúng ta thế giới bất nhị, bất khả tư nghị, giải thoát cảnh giới. Thì hoa sen ở đây cũng như vậy quý vị. Cái cảnh giới của hoa sen trong ngoài không hai. Cái thế giới của hoa sen đó quý vị, trong kinh Hoa Nghiêm nói một vi trần, trong một vi trần ở nơi đó chư Phật mười phương đang thuyết pháp trong một hộp bụi vi trần. Thì cái hộp vi, cái vi trần nó nhỏ cái gì, nó nhỏ hơn nguyên tử nữa, nó nhỏ hơn điện tử nữa, gọi là vi trần. Mà ở trong cái y báo nhỏ như vậy mà chánh báo là Phật ở trong đó, Phật không thu nhỏ lại, vi trần không nở ra, vậy mà dung chứa rõ ràng ở trong đó lớn nhỏ không hai là. Ở tại trong hoa sen, khi hoa sen chưa hé nở thì cảnh giới của chúng ta sống, cảnh giới của chúng ta sinh hoạt cũng giống như ở ngoài. Cho nên ngày ngày tuy rằng thần thức ở trong hoa sen mà vẫn đi cúng dường chư Phật, mà vẫn đi vô giảng đường của Đức Phật A Di Đà để mà nghe thuyết pháp, vẫn cùng với chư đại chúng, chư Bồ Tát cùng với họ câu hội nhất xứ. Đây là trong ngoài không hai. Cái cảnh giới này á, là nhất chân pháp giới quý vị. Cho nên nó nói vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chứng bằng nhất chân pháp giới, là bất nhị pháp môn. Bất nhị là không hai. Không hai là gì quý vị? Lớn nhỏ không hai, thiện ác không hai, thiền định không hai. Ở trong đó tất cả chúng sanh sống ở đây đều là sống ở nhị biên hai bên. Nếu mà người đó ác thì là không có thiện, nếu mà thiện thì không có ác, nếu người đó tốt thì là không xấu, nếu mà xấu là không tốt, nếu mà người đó đẹp thì không có xấu, nên là luôn luôn sống ở trong biên thiên về có hay không, hai bên thiên về hai bên có sống thì có chết, có sanh thì có tử, có trong đó có phải thì có trái, có Phật thì có chúng sanh, có Bồ Tát độ chúng sanh thì có chúng sanh được độ. Cho nên chúng ta luôn luôn sống ở trong thế giới phân biệt đó, không thoát ra được. Mà Phật nói cho chúng ta để thoát ra cái nhị biên đó, chúng ta thoát không nổi, tại vì cái tập khí nó quen rồi quý vị. Có mặn thì có lạc, có cay thì có ngọt, luôn luôn ăn cũng phân biệt nè, bạn bè trong đó cũng phân biệt, rồi đạo giáo cũng phân biệt trong đó. Nên quý vị thấy luôn luôn sống trong cái dòng phân biệt đó. Cho nên để làm sao phá được cái này, hàng Bồ Tát Pháp Thân mới nhập vào được. Những cái gì Phật nói trong đó, cái vị từ từ khoa học mới thấy được một chút, mới hiểu được chút. Là lúc xưa chúng ta thấy mình đem hết tất cả hình ảnh ở thành phố này cho vô cái vi trần, cho vô những hột bụi, cho vô những cái miếng kim loại, quý vị thấy làm sao cho vô? Bây giờ nó cho vô được cái gì à? Nó thâu hết cả hình ảnh của thành phố này, rồi nó cho vô kim loại cái gì, cho vô cái hard drive, nó là kim loại cái gì nữa. Hard drive nó quay trong đó à, nó cho âm thanh vô, cho hình ảnh vô, cho tất cả vô bằng một ngón tay cái gì. Nó kim loại một ngón tay. Bây giờ chúng ta thấy mấy anh em thanh niên nó xài đều trong đó. iPod cũng vậy, hard drive cũng vậy, bao nhiêu hình ảnh trong đó đều cho vô được hết quý vị. Cả một cái thư viện ở trong đó cho vô bằng một cái bao hộp quẹt, cả một thư viện à. nó gã ông chủ viện nó cho vô được, quý vị uống sao cho vô được à? Bây giờ nó cho vô được quý vị, nó đánh máy rồi nó chụp rồi nó nhét vô trong đó, trong cái hard drive đó quý vị. À, cái bộ nhớ đó chỉ lớn bằng cái hộp quẹt thôi à, thì thấy không, thành phố không có nhỏ lại, ở cảnh vật bên ngoài không có nhỏ lại, hộp quẹt cũng không có lớn ra, mà dung chứa đầy đủ, không thiếu gì, màu sắc, âm thanh, tất cả đều đầy đủ. Nên chúng ta nói Phật lúc xưa 3.000 năm trước đó vị, ngài nói ở trong một vi trần, chư Phật mười phương đang thuyết pháp đó. Thì ở trong đó, vi trần như vậy, cái hoa sen chúng ta lớn như vậy, lo gì mà Phật không có ở trong đó quý vị? Lo ngại gì mà không có Đức Phật A Di Đà ở trong cái hoa sen của chúng ta? Ngày ngày chúng ta ở trong cảnh giới Tây phương cực lạc, ở trong ao liên trì, ở trong giảng đường đi cúng dường chư Phật mười phương mà mình không rời cái hoa sen. Như vậy quý vị thấy cảnh giới này giờ chúng ta mới tương ưng chúng ta. Có nhiều người bây giờ quý vị không đi đâu hết, ở nhà không, mà đi đâu nó cũng tới, nó muốn đi du lịch, nó lấy văn ra nó coi, nó đi vô cảnh giới đó. À, nó muốn ở trong đó nói chuyện với ai, à, nó tiếp xúc với ai, ở nhà quý vị, không đi ra ngoài, không đi ra khỏi nhà, mà tiếp xúc với tất cả, nói năng cũng được, thấy hình ảnh cũng được, đều tiếp xúc trong đó. Và quý vị thấy ở trong đó, cái phim giả tưởng không gian không? Muốn đi du lịch thì sao quý vị? Nó vô nó lựa cái CD, vô lựa cái DVD, rồi nhét vô máy, rồi mình nhập vào cảnh giới đó. Muốn đi tắm biển thì có bờ biển cát trắng, có sóng và có những người thiếu nữ đẹp trong đó. Rõ ràng như hiện thực. Mà muốn đi lên nó cảnh nó núi non thì núi non hiện ra và chúng ta nhập vào trong đó. Để mà sao ấy, tinh thần nó relax chứ, đúng không? Nên họ vô đó du lịch quý vị, không rời khỏi phi thuyền, không rời khỏi phòng của mình. Đây quý vị thấy ở trên hoa sen nó đã có như vậy rồi đấy quý vị. Ngày ngày cúng dường chư Phật mười phương mà mình không rời khỏi hoa sen, luôn luôn trong đó học pháp, tu hành, tiếp xúc với Phật, cùng với Đại Bồ Tát thảo luận với nhau, mà trong đó mọi người cùng tiếp xúc, không phải qua cái màn ảnh TV, không phải qua những dụng cụ khoa học, mà họ tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhưng mà vẫn không rời hoa sen. Đây quý vị thấy, để cho chúng ta thấy rằng ở trong hoa sen không có tù túng đâu, không có bị nhốt đâu. Hoa sen chưa nở mình nhốt trong đó mình thấy đi lại không được, không phải đâu. Là đây là lời kinh điển nói rõ ràng minh bạch. Cho nên đây chúng sanh si mê chạy vào mang thân trung ấm, chạy vào những chỗ ô uế để sanh ra, sanh ra rồi mang lấy cái thân này, đeo cái thân này đi khắp nơi, cái gì thế mà khổ à. Trong đó nó đầy đủ, trong đó phiền não chướng ngại vì cái thân này. Nếu mà nó hay được cái thần thức, nó đi tốt biết mấy quý vị, khỏi lo cái thân nào. Mà cái thân trong nó muốn gì á thì hiện cái thân đó ra, tới đâu hiện cái thân đó ra, khỏe không quý vị thấy rõ không? Ở trên đó khoa học giả tưởng người ta muốn đi đâu á, đứng vô cái máy đó quý vị, rồi chiếu ánh sáng vô energize cái nó đi qua cái đó, khỏi cần xe cộ, khỏi cần máy bay, từ phi thuyền này nó phóng qua phi thuyền kia trong vòng á mấy giây đồng hồ. Mà lỡ máy nó hư cái vị không biết đi đâu. Có nhiều lúc máy hư đến nửa chừng cái nó tắt, cái hình nó chưa hiện, cái người của mình nó chưa trở lại, nửa thân không biết đi đâu rồi. Phiền, nhưng mà Tây phương cực lạc không có vấn đề trục trặc kỹ thuật này đâu. Ở đây trong đó giả tưởng của chúng sanh trong đó có những hiện tượng này, và trong tương lai trong đó thế nào cũng có cái gì, vì tâm tưởng sự thành mà. Họ nghĩ cái gì mà mốt nó ra đó, cho nên nó làm cái đó cái gì. Bây giờ khoa học tiến rất rất xa, nhưng mà so với kinh điển nói vẫn còn chưa xa. Giờ họ chế những cái con robot, cái việc nó gọi là nano technology. Những cái con chip đó nó lớn như gì, hàng trăm nano. Một nano đó là một phần tỷ của mét. 100 nano trong đó thì diện tích của nó một phần triệu của mét, cho nên rất là nhỏ, nhỏ hơn bụi nữa. Và để những cái đó nó chế những cái kỹ thuật đó để vào ứng dụng vào chữa bệnh, ứng dụng vào khoa học, ứng dụng vào quốc phòng, thả những cái con robot đó qua địch, qua phía địch, rồi mình thảo chương cho nó qua đó, nó quậy, nó vô người nào, lính nào trong đó đúng cái tiêu chuẩn là lính rồi thì vô nó phá. Quý vị, nguy hiểm vô cùng. Đây khoa học nó đang đến cái mức đó, nhưng mà sao quý vị, vẫn chưa bằng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở nơi đó vi diệu vô cùng, và chúng sanh nó không cần phải thọ sanh thọ báo trong những cảnh giới thấp hèn, mà nơi đó nương vào cái tối thắng thanh tịnh nhất để mà từ từ nhập lại pháp thân, chứng vào bồ đề. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta mới thấy được vãng sanh về cõi lành, đem cái nghiệp chướng đáng lẽ đọa vào trong ác đạo mà lại cho chúng ta không đi vào thân trung ấm, mà được gá vào hoa sen thanh tịnh tuyệt đối, mà từ nơi đó để có thể nương tựa nơi đó mà mình an được cái pháp thân của mình. Mình có thể nương nơi đó mà có thể phát triển trí tuệ và thành bồ đề, thì thật sự Đức Phật tâm nguyện của Ngài từ bi tột bực, thật khó có thể mà suy lường được. Cho nên ở đây trong đây có nói nơi hết thảy chúng sanh trong sáu nẻo, sau khi mạng chung hiện thành thân trung ấm, nơi thân trung ấm ấy do túc nghiệp nhân duyên của tự thân mà đi tìm cha mẹ trong thế gian, gieo thân vào chỗ bụng mẹ đầy phân nhơ để kết thành cái thân trượt nhiễm tội nghiệp, sao chẳng bằng vãng sanh về cõi lành, lâm chung được Phật tiếp dẫn trong khoảnh tay, trong khoảng khẩy ngón tay, hóa sanh trong hoa sen, liền sanh cõi an lạc. Hoa sen ấy chính là cung điện u huyền để thoát bỏ thân phàm phu, là căn nhà thần diệu để an dưỡng huệ mạng của người đó. Mấy lời này đã hiển lộ Phật Di Đà đại nguyện sâu xa, đại nguyện bi tâm tột bực, diệu đức khó lường. Cho nên chúng ta đã chán sanh chưa quý vị, hay là vẫn còn ham sanh? Thiệt sự các con đó chán lắm rồi quý vị à. Nếu mà kể tính cho kỹ đó, tính riêng cái loài người của chúng ta, Phật nói chúng sanh đi vào bụng mẹ đó là thai ngục. Thai ngục là địa ngục, là thai ngục đó quý vị, chứ không có phải êm ấm gì đâu. Người mẹ mà uống một ly nước lạnh thì thai nhi giống như ở trong hàng băng. Người mẹ mà ăn đồ nóng thì thai nhi tưởng như ở trong hỏa ngục nóng bỏng. Người mẹ mà trong tức giận thì thai nhi bị ảnh hưởng trong đó, và ở trong đó quý vị thấy phải chịu 9 tháng 10 ngày trong thai ngục đó, khổ sở muôn phần đó. Cho nên tất cả thần trí, tất cả những ấn tượng, tất cả trí nhớ đều quên sạch hết, không còn nhớ gì đời trước nữa. Và đến khi sanh ra thì như bị ép vào giữa hai cái núi, ép trong đó để mà đi ra trong đó thống khổ vô cùng. Thì đang ở từ ở trong cái cảnh ấm cúng đó, đi ra ngoài lạnh lẽo như ngàn mũi châm châm chích vào người, cho nên nó thống khổ ra một cái là khổ quá, khổ quá là. Bởi vậy cho nên người nào sanh ra trong đó đều quên hết chuyện tương lai của mình. Chỉ trong nó triệu triệu người mới có một người không bị ở trong thai ngục. Đó là đoạt thai, nghĩa là cái duyên á của thai nhi khi mới gần ra đời đối với mẹ đã hết duyên rồi, cho nên nó đã đi rồi, chỉ còn cái xác, còn cái xác ở trong đó gần sanh ra thôi. Thì khi nó sanh ra như vậy, cái thân nó vẫn còn tốt, mà cái thần trí nó đã đi rồi, cho nên những cái thân trung ấm khác có duyên với người mẹ, hay là những cái thân trung ấm nó quỷ quái yêu tinh, hay là nó có duyên oán thù luôn luôn quanh quẩn người mẹ, thì thai nhi mới rồi ra đi, nó nhập vào thai, đoạt thai đó, đoạt thai đó. Và sau khi người mẹ sanh ra thì không phải là đứa con mình mang 9 tháng 10 ngày, mà là một người khác chiếm cái thai này, chiếm đứa bé này và sanh ra. Và khi sanh ra đó quý vị, mới mấy tháng nó biết hết à. Vì sao? Nó không bị cái khổ của thai ngục, nó không bị cái khổ của khi sanh ra, cho nên nó vẫn còn nhớ những đời trước. Bởi vậy trong đó triệu triệu người có một người biết được tương lai, ra cái nó thông minh, ra nó hiểu biết hết tất cả. Vì nó sao? Nó chiếm thai mà ra, chứ không phải ở trong thai, nhập thai trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Đây là có những cái hiện tượng đó cái gì. Thì ở trong đây chúng sanh luôn luôn khổ hải ở trong cái sanh tử. Sanh cũng khổ cái gì, không hiểu là sanh lão bệnh tử khổ, mà sanh cũng khổ mà tử cũng khổ nữa. Và bây giờ chúng ta ra rồi quên hết. Quên hết là mình đã qua cái đường sanh khổ hải. Và bây giờ sao? Thì chúng ta đối diện với là bệnh khổ, với già khổ, và cuối cùng là tử khổ, chết khổ. Còn sanh thì chúng ta đã qua rồi quý vị. Giờ nó nên nó về Tây Phương Cực Lạc, cái món gá vào hoa sen. Ở nơi đó thần trí của chúng ta lập tức mở ra, trí tuệ mở ra, biết được đời quá khứ, biết được trong đó đời quá khứ, và trong đó lục căn thanh tịnh, nương vào chỗ thanh tịnh đó mà nương nhờ pháp thân huệ mạng an dưỡng cái trí tuệ của chúng ta, an dưỡng cái thân này để có thể đạt được cái pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đấy, cho nên nó thù thắng vô cùng, nói chúng ta đại nguyện sâu xa của Đức Phật A Di Đà đều có từ bi tâm tột bậc, diệu đức khó lường. Chúng sanh thấy Phật thấy hết tất cả những khó khăn, những khổ hải của chúng sanh, và đem an bày tất cả những tối thắng cho chúng sanh. Nên nó đi về hoa sen quý vị. Ở trong đó nhớ nha, trong lời kinh điển nói Tây Phương Cực Lạc quốc không có nữ nhân, Tây Phương Cực Lạc quốc không có khổ hải, Tây Phương Cực Lạc quốc luôn luôn thanh tịnh, quang minh đẹp đẽ. Vậy mà có người có duyên được lên cõi Tây Phương Cực Lạc, về đến cõi Tây Phương Cực Lạc rồi viếng được từ cung trời Đâu Xuất, rồi lên Tây Phương Cực Lạc, lên đó thấy có người nữ, có người khổ, có người đang bị ai oán trong đó, có những cái thù thắng tốt đẹp, nhưng mà chúng ta thấy nó không tương ưng với kinh điển, cho nên cảnh giới của họ thấy không phải là cảnh giới Tây Phương. Vì sao quý vị? Tất cả người về Tây Phương Cực Lạc đều chuyển thân nữ thành thân nam. Có đi nữa thì ở trong đó người ở Tây Phương khi mà trở về đây quý vị, họ có thể đóng cái vai nữ, đóng cái hình tướng lúc xưa để chúng ta nhận diện ra, chứ mà thật sự thân tướng của họ là nam tử đại trượng phu. Thứ nhất. Thứ nhì đó là không có những cái cảnh u huyền, những cái cảnh khổ sở, những cái cảnh u ám. Vậy mà có người thấy đó, Tây Phương cực lạc, có người được Quan Thế Âm cứu vớt khi cô tự tử, cho nên hoa sen của cô cũng ảm đạm, cũng buồn khổ, cũng u ám. Đây không phải là cảnh giới Tây Phương. Vậy mà chúng ta cũng ham cũng chia nhau, cũng bàn tán, cũng xôn xao. Đây không phải là cảnh giới Tây Phương mà. Nhưng quý vị thấy, hỏi những người đã thấy hoa sen coi nó như thế nào, trang nghiêm tuyệt đẹp, màu sắc quý diệu, ở trong đó nó lả lướt theo gió quý vị, lả lướt trong đó, ở trên nó trời, khoảng trời trong sáng như vậy, không phải là mây, không phải mây kết lại, từ ở trời trong sáng như vậy mà hiện ra những đóa hoa sen tươi thắm quang minh rực rỡ. Cái cánh của nó quý vị ẻo lả theo gió thổi trong đó, nó vi diệu nhẹ nhàng cuốn trong đó, phất phơ. Đây là cái vị Tây Phương cực lạc tối thắng như vậy. Mà ở trên đó, nhớ nha, ở trong ao thất bảo, không phải cái ao cá của chúng ta đâu, đừng có sợ. Không phải cái ao nhỏ nhỏ ở bên đó, cạnh đó, hồ đó, ở những cái nhà ở miền Tây đó quý vị. Rồi cái ao đó nó bắt cái cầu qua. Thế chúng ta nghĩ đến cái ao đó, lập tức nghĩ đến cái cảnh quê hương. Cho nên thấy wow, hết chuyện rồi. Ở đây thì ở trên đất liền bằng phẳng tốt đẹp, thấy không nào? Còn về đó mình ở phải ở trong cái ao. Rồi có người hỏi, vậy chứ thưa hòa thượng thượng tọa, ở Tây Phương cực lạc quốc giải quyết vấn đề vệ sinh như thế nào? Thì vị đó trả lời, ta nghiên cứu kinh điển không có nói vấn đề này, đó là một thiếu sót ở Tây Phương, cái vị về đó làm gì cả. Rõ ràng cái lời này vị để trong đó rồi lan truyền ở trong mạng đó, trong lưới, là trả lời câu này cho Phật tử. Bởi vậy cho nên nó ngay cả những vị tôn đức còn hiểu lầm cảnh giới Tây Phương nữa, nói chi chúng ta. Nếu chúng ta không rõ ràng, không minh bạch thì mình nó lại nghĩ ô sao kẹt ha. Thiệt sự ở gần hồ, ở trên bờ hồ thì còn tốt, chứ ở trong hồ thì có vấn đề. Là cái vấn đề trong đó nó không được vệ sinh, không được sạch sẽ cái gì, vì nó không phải là đất liền để mà chứa những cái nước thải dơ đó hầu tiêu đi, nó rửa đi và biến hóa để trở lại trong sạch lại. Mà này nó đến nó tiếp xúc thẳng với nước, cho nên trong đó nước thế nào cũng ô nhiễm như ở ao của chúng ta. Nói vậy cho nên nó nghe lời này, cái rồi nhiều người thối chí, thối tâm là. Mà trong kinh điển của Phật nói rõ ràng, ở trong nó phẩm số 18, 17, 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, nói đến thọ thực ở trong đó. Trong đó thấy hương, ngửi thấy sắc, ngửi hương, nếm vị, cho là ăn, cho là thọ thực, chứ thực ra không có ăn ở trong đó. Không có ăn cho nên không có đại tiện, tiểu tiện, ô uế trong đó. Đã vượt qua cái thân cấu trược này rồi, chỉ còn cái tinh thần, chỉ còn cái thần thức thôi, chứ không còn cái thân như chúng ta nữa. Cao cõi trời sắc giới, thân sắc của họ còn biến hóa vi diệu nữa. không còn đó, dục nhiễm, ngũ dục không còn, họ vượt qua cảnh dục giới. Cho nên ngũ dục đó, tài sắc danh thực thùy không còn nữa. Mà thân của họ biến hóa tốt đẹp, cảnh trời sắc giới đó quý vị. Còn cảnh trời vô sắc giới còn không còn hình tướng nữa, chỉ còn tư tưởng thôi. Vậy mà ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đó, ở cảnh nhất chân pháp giới, chúng ta vẫn đem cái tư tưởng kiến giải của phàm phu mà gán ghép cho Tây Phương Cực Lạc Quốc. Mà ngay trong kinh điển đó nó rõ ràng rồi. Và chúng ta đặt cái vấn đề ra, Phật tử đặt vấn đề ra, vậy vệ sinh công cộng đi ở chỗ nào? Thì Phật tử đặt cái câu hỏi, nhưng mà trả lời là vấn đề quan trọng. Biết thì hãy trả lời, không biết đừng trả lời. Đề cái rõ ràng không? Tư tưởng kiến giải của chúng sanh đem cái tầm hiểu biết nhỏ bé của mình mà so với công đức trang nghiêm, vạn đức trang nghiêm công đức của Tây Phương Cực Lạc Quốc thì thực là thô thiển quá là. Đây quý vị á, nhà ở Tây Phương Cực Lạc Quốc á, ở trong đó nếu người nào sợ thì ở bình địa tốt đẹp vững vàng, không sợ động đất. Nếu người nào á bích thích bay nhảy đó thì nhà ở tại hư không biến hóa. Có những người vẫn còn tập khí sợ cao, cái việc sợ này nó rung chuyển, cho nên nó nhà ở lại bình địa, trong kinh nói rõ ràng. Mà những người nào không sợ đó, tinh thần đó, trong đó giống như những người có thể bay được, cái việc nhiều người sợ đi máy bay thì ở nhà nó biến hóa ở trên hư không, tùy thân của mình mà biến nhỏ biến to, tùy ưu tại tùy ý vô cùng. Ở đây thì kẹt cái vị, cho nên chúng ta đem những cái cảnh giới, những cái tư tưởng, những kiến giải ở tại ta bà ố trược này mà đem nó tả cảnh Tây Phương thì thật là nông cạn quá đi là. Chúng ta không tin lời Phật là, chúng ta không tin lời khai thị của Phật mà chỉ tin vào kiến giải cái kinh nghiệm nhỏ bé thấp hèn của mình thôi. Lấy lửa đom đóm mà so với núi Tu Di, hỏa diệm sơn làm sao được cái vị? Chư Phật mười phương đều tán thán, đều ca ngợi Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chỉ có chúng ta là phỉ báng, là bêu xấu, là ở trong đó đem cái tư tưởng thấp hèn của mình đó, ở trong đó chà đạp. Chư Phật thì ngợi khen ca ngợi Tây Phương Cực Lạc Quốc, công đức thù thắng trang nghiêm. Không phải trang nghiêm đẹp đẽ không, mà nó có công đức. Cái công đức gì quý vị? Để cho chúng sanh có thể nương nơi cõi đó, không cần tu cũng thành chánh giác. Hay như vậy đó quý vị à. Người nào không có muốn á, không có thích tu đó, thích ngắm cảnh đó, thì ở Tây Phương sao quý vị? Ngắm cây Bồ Đề Bảo Thụ ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ở tại ở trong nó giảng đường của Phật có những cây bảo thụ, thì ở tại cây đó đổ sắc là thấy được cái sắc hình của cây đó. Nên là nghe âm thanh vi diệu của gió nó len vào những cái cành lá, phát ra những tiếng âm thanh, rồi trong đó ngửi hương nếm vị của cái quả đó, của cây đó. Cây nào cũng có quả, Tây Phương cũng có quả, có hoa các vị. Nếm vị á, ngửi hương, rồi á, thân chạm xúc với quang minh của cây đó phát ra. Không phải nhìn cái cây mà quang minh nó tỏa ra chạm xúc đến chúng ta. Và nghĩ đến công đức của cây thì người đó được á, bất thối. Người đó được á, âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn, và thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, khỏi cần tu. Hay như vậy đó quý vị. Chánh báo y báo đều là để độ thoát chúng sanh, cho nên tuyệt đối không có những ô nhiễm thấp hèn như ở thế gian này. Thì thì xin quý vị đừng có đem cái tư tưởng ô nhiễm thấp hèn ra để mà nghĩ đến cảnh Tây Phương là. Cho nên Phật ở trong đó, trong quán vô lượng thọ, Ngài dạy chúng ta 16 phép quán. Phép xóa phá, phép quán cuối cùng là gì quý vị? Là trì danh niệm Phật. Vì chư tổ nói là này, cảnh quán thì là vi diệu, trang nghiêm thù thắng, mà tâm của chúng sanh thì thô thiển thấp hèn, cho nên phần đông cái quán nó không thành. Chúng ta không thấy được cảnh Tây Phương mà mình quán, quán hồi đem cái tư tưởng kiến giải thấp hèn ô nhiễm của mình tưởng tượng, cho nên Tây Phương Cực Lạc Quốc thành ô nhiễm luôn. Phép quán không thành là tướng của Phật chánh báo thì ở trong đó trang nghiêm tột bực. Cái vị tán thán A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luôn, bạch hào uyển chuyển, ngũ tu di, há một trường thanh, tứ đại hải, đó là báo thân Phật. Chúng sanh nó như con kiến đứng trước người khổng lồ làm sao mà quán. Bởi vậy tư tưởng kiến giải vẫn là một trường sáo, vẫn là nhỏ bé, chưa khai mở được cái tâm của mình quảng đại bao la, cho nên không thể nào quán được cái tướng của Phật. Đây là lời kinh nói chúng ta, và cuối cùng Phật nương theo đó dạy chúng ta trì danh niệm Phật đi. Thì ở trong đó nhờ cái uy thần, uy đức, nguyện lực của Ngài mà cái thần tướng trang nghiêm của Ngài á từ từ sẽ hiển lộ. Nên quý vị thấy á, đâu cần quán quý vị. Có nhiều người thấy hoa sen, thấy được Quan Thế Âm, đâu cần quán. Ở từ ở trên á, ánh á, trăng, mặt trăng đó tự nhiên xuất hiện ra hoa sen đầy hết cả không gian. Làm sao chúng ta quán được quý vị? Rồi có người đã thấy ở trong đó, trên hoa sen đó có Đức Quan Thế Âm phóng quang rưới cam lồ lên che chở bảo vệ nuôi dưỡng những đóa sen đó cho nó được mau thành tựu là quang minh kỳ vị, chiếu rỡ ở trong đó, trong ánh trăng đó mà quang minh chiếu rõ sáng rực lên, chiếu thẳng đến người hành giả trong đó, những ánh quang minh đó chiếu thẳng vô người là như đèn pha cái gì từ ở trên nó các góc độ phóng tử. Đây cái vị thôi, chúng sanh ở trong đó phải nương theo phương tiện để có thể cảm được cái cảnh giới của Phật, còn mình quán trong đó không thành đâu là. Đừng có nghĩ, đừng có tưởng, đừng có quán, đừng có tưởng tượng trong đó không được đâu là. Cảnh giới nó vi diệu thù thắng lắm quý vị, không phải thường như chúng ta nghĩ đâu. Bởi vậy cho nên nó chỉ còn ở nước trong đó, bây giờ tin chưa? Y giáo phụng hành đi quý vị. Nguyện vãng sanh, nguyện quyết vãng sanh, nguyện ở trong đó trung thành niệm Phật, thì trong đó cái phương tiện này sẽ thành công. Mà chúng ta đi lạc qua cái cảnh giới khác đó, cơ so đo tính toán coi hoa sen mình như thế nào, trong đó thì thật sự chúng ta lại bị chướng ngại là vì ở tâm của chúng ta không có thể tương ưng được với cảnh giới Tây Phương đâu quý vị. Mà chúng ta từ từ phải bỏ phiền não nghiệp chướng, bỏ kiến giải, bỏ tư tưởng thì tâm nó phát lộ được. Còn nếu chúng ta chấp vào cái kiến giải không khi nào thấy đâu. Giống như ông khoa học gia Einstein đó quý vị, làm cái thuyết tương đối thì ông phải đạp đổ hết tất cả những cái thuyết cũ đi, lúc đó ông mới phát kiến được cái thuyết tương đối, mở ra trong đó cái vật lý, trong đó một cái ngành vật lý hiện đại bây giờ chúng ta vẫn theo. Nếu mà ông chấp vào cái kiến giải lúc xưa, ông không bao giờ mở được cái nhìn mới đâu. Ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta chấp chặt vào kiến giải của mình, vào tư tưởng của mình, vào kinh nghiệm của mình, vào cái tu chứng của mình thì không thấy được hoa sen đâu. Cho nên ở trong Hoa Sen đó chúng ta nương kinh Hoa Nghiêm giảng dạy trong đó, mà chúng ta thấy cảnh bất khả tư nghị giải thoát ở trong đó quảng đại bao la, không phải tư tưởng ký giải chúng ta có thể hiểu được. Một hoa sen thấp nhất, nhỏ nhất là 30 dặm, lớn trong đó thì 10 dặm, là 10 do tuần, 10 do tuần nhân cho 60 là trong đó 600 dặm, 100 do tuần là 6000 dặm, 1000 do tuần là nó lớn hơn quả đất à. Nó lớn hơn quả đất, rồi quả đất trong đó đi trong đó chỉ có cho trong đó 10000 dặm hay gì thôi, mà ở trong đó nó mấy chục ngàn dặm, mấy trăm ngàn dặm. Ở trong đó cây đó, ở Bồ Đề Đạo Tràng đó các vị, cao tứ bá vạn lý, 4 triệu dặm. 4 triệu dặm nó cao đó các vị, nó vượt hơn từ đây lên mặt trăng luôn. Cái cây nó như vậy. Bây giờ chúng ta lấy tâm thức của mình làm sao ấy? Làm sao mà tới đâu? Cái vòng tròn của nó, cái gốc của nó 200 vạn lý, đó là trong nó 20 vạn lý là 200.000 dặm, cái tàn của nó 500 dặm, 500.000 dặm. Bây giờ chúng ta đo coi trái đất của mình nó như thế nào, bởi vì tâm của chúng ta quá thấp hèn rồi. Phật đưa chúng ta cái phương tiện này gá vào hoa sen hóa xanh, nơi cảnh thanh tịnh nơi đó, nơi đó nghiệp chướng chúng ta nhiều. Ở trên hoa sen nhảy xuống ao báo, tắm 3 ngày hết nghiệp chướng. Bát công đức thủy là tiêu hết nghiệp chướng, cái việc chịu khó tắm. Tắm mà lỡ mở trong đó uống nước càng tốt nữa. Vì trong đó uống nước trong đó ngon ngọt, là trong đó đỡ đói, nhu nhuyễn, nhẹ nhàng, tất cả những 8 cái tánh chất công đức ở nước đó. Còn nước của chúng ta mà uống quá nhiều là kẹt lắm à. Nước biển cũng chết, nước sông cũng chết, nước hồ cũng chết. Còn ở đây cái vị mà mình thích giỡn với sóng nước đó, thì sóng nước nó tung tăng trong nó bao phủ hết thân của chúng ta. Mà chúng ta cũng thích nhưng mà sợ thì nó đến lưng, đến ngực. Mà nó sợ nữa thì đến mắt cá, đến đầu gối. Tùy theo tâm của chúng sanh như thế nào mà nước hiện ra như thế đó, cùng một chỗ, cùng một nơi, bất khả tư nghị, nhu nhuyễn, khai thần diệt thể. Cho nên tắm càng nhiều, uống càng nhiều càng tốt. Khai thần cái gì? Thần trí của chúng ta, thần thức chúng ta khai mở. Diệt thể là thân thể chúng ta, cái thể chất của chúng ta nó hoan hỷ khoái lạc. Thần trí thì khai mở, thân thể thì khoái lạc. Khai thần duyệt thể, tịnh nhược vô hình, tịnh thanh tịnh trong đó giống như là khói như mây vậy quý vị, chứ không phải nước nặng nề như chúng ta đâu. Bởi vậy cho nên nó Tây phương cực lạc quốc đó không thể nào diễn tả được. Và chúng ta sống ở trong ao liên trì đó quý vị, ao thất bảo đó, dùng cái danh từ của thế gian, dùng hình tướng của chữ thế gian để mà mường tượng đến cảnh giới đó, chứ mà thật sự tả thì không biết dùng lời nào để tả, vì ở thế gian này không có, cho nên phải mượn cái danh ở thế gian này, những cái vật quý giá ở thế gian này hầu ấy, cho chúng ta mường tượng một chút, cho chúng ta tương ưng một chút. Mà hay hết là gì quý vị? Thôi ráng nguyện vãng sanh, ráng trì danh niệm Phật thì chúng ta sẽ dự vào trong cái hội đó. Những người đã thấy được hoa sen, những người đã thấy được phóng quang, thật sự quý vị thấy họ vui sướng lắm à. Thấy không đã thấy là hy hữu rồi, nói chi cái hoa sen đó cũng là của mình. Hoa sen công đức nói không hết được quý vị. Trong một hoa sen có 100.000 vạn cánh như vậy, mỗi một cánh sen có 36 trăm ngàn ức tia sáng. Mỗi một tia sáng, mỗi một ánh sáng tia sáng nó phóng ra 36 trăm ngàn ức hóa thân Phật mỗi một vị Phật hóa thân trên đó tướng hảo quang minh đều hình tướng khác nhau, nhiệm vụ khác nhau, trách nhiệm khác nhau, để làm sao để mà có thể hóa thân đến tất cả chúng sanh, phóng quang minh thâu nhiếp họ trở về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Y báo cũng là chánh báo, chánh báo cũng là y báo, là một không hai, bất nhị pháp môn. Còn chúng ta chánh là chánh, y là y không? Còn ở Tây Phương Cực Lạc, chánh báo cũng phán quang, mà y báo cũng phán quang. Y báo có chánh báo, chánh báo hiện y báo. Nó trong đó nó giao tiếp nhau, nó không còn phân biệt gì cả. Đây quý vị thấy, ở nó nội cái hoa sen đó quý vị, công đức như vậy khỏi cần chúng ta độ chúng sanh. Ngồi trên hoa sen đó mà phóng quang thì bao nhiêu chúng sanh đều được độ hết là thù thắng không quý vị? Chưa nói đến cái bạch hào, Phật có bạch hào, chúng ta cũng có bạch hào phóng quang, thấy không? Mà thường quang, viên quang và ánh sáng của hoa sen trong đó tỏa đi đầy đủ diệu đức là bất khả tư nghị quý vị. Hoa này chen sắc với hoa kia, trong đó biến hóa trong đó cùng cực, tùy tâm của chúng sanh. Càng thanh tịnh thì hoa càng chiếu sáng, càng niệm Phật nhiều thì hoa càng to, càng ở trong đó có cái năng lực cái độ chúng sanh thì quang minh càng rực rỡ. Tùy theo tâm của chúng sanh, hành nghiệp của chúng sanh mà cảm ứng hoa sen bất khả tư nghị. Ở đây quý vị, chúng ta ở đây niệm Phật, chúng ta ở đây nguyện vãng sanh, chúng ta tham dự pháp hội, chúng ta hướng mình về Tây Phương, thì ở đây mọi người đều có hoa sen rồi đó. Có người đã thấy rồi quý vị, thấy hoa sen của quý vị rồi đó. Ở trên làng có người thấy được hoa sen rồi, không phải hoa sen của chính họ mà hoa sen của mọi người à. Giống như kinh điển nói không sai. Bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là gì quý vị? Giữ cho hoa sen đó đừng có héo à, giữ cho cái hoa sen của chúng ta đừng có gục, giữ cái hoa sen của chúng ta đừng có chết đi là. Nếu mà chúng ta sen tạp vào nó héo là, nó yếu à, nó nhỏ à. Nếu mà chúng ta bỏ tu nó gục xuống nó chết luôn cái gì à. Nếu mà trong nó trong ta trong hỗn tạp trong đó hoa sen nó cằn cội à, nó không có phát triển mạnh nữa cái gì. Mà chúng ta phải chuyên, phải tinh, phải tha thiết và trong phát tâm lượng lớn trong đó thì hoa sen cảm ứng lớn to, quang minh chiếu nhiều. Ở trong đó muốn cái đài sen nào là do tâm quý vị đó quý vị. Muốn đài vàng không? Đại Thế Chí nâng kim đài đưa chúng ta thì ráng mà trung thành chuyên nhất, ráng ở trong đó mình niệm Phật ở trong đó thì Thế Chí sẽ đưa kim đài cho chúng ta an ngã túc, an cái thân, an cái chân, đôi chân của chúng ta. Nếu mà thua thì là ngân đài, nếu mà nhỏ nữa thì ở kim là trong đó ở cái đài đồng, đồng nó gọi là cái gì đài nó trong đó thì ở những cái đài nó theo cái màu sắc khác nhau, cảm cái tâm của chúng ta như thế nào. Và nếu mà không chuyên á, mất đài ráng chịu à, không có được mượn nhờ đài của ai quý vị, không có lẫn lộn đài của ai đâu. Vì cảm ứng nó rõ ràng, chúng ta đánh chuông thì ra tiếng chuông, chúng ta đánh trống thì ra tiếng trống, chúng ta vỗ bàn thì ra tiếng bàn, rõ ràng minh bạch, chứ không có lộn lạo như chúng ta tưởng đâu. Sợ nó sai, không có sai chỗ nào đâu. Quý vị thử đánh, đánh tiếng chuông ra tiếng chuông, đánh tiếng trống ra tiếng trống, đánh đờn ra tiếng đờn à. Thì ở đây tâm của chúng sanh như thế nào, cảm đến cái hoa báo y như vậy không khác. Nên ráng đi, đừng có lo. Đài sen của quý vị có tên của chúng ta rồi, mà Đức Phật Đại Thế Chí không có lấy lộn đâu, đừng có sợ. Là không phải là chúng ta lấy lộn rồi, chúng ta tu quá nhiều rồi không biết mình đi sao, không biết ngài lấy lộn không biết sao, nó lấy cái hoa nào đỡ, không có chuyện đó. Hoa của ai thì người đó. Đây là cảm ứng như vậy. Tâm của chúng sanh niệm Phật thì trong đó tận hư không biến pháp giới này liền có hoa sen. Nhưng mà cái vấn đề hoa sen đó nó có sanh có tử, nó lên rồi nó giữ được hay không, nó chín hay không, hay là nó gục nó chết, rồi đợi kiếp sau, đợi đời sau, đợi nó kiếp kiếp sau lại tiếp tục gặp duyên tịnh độ niệm Phật lại khởi lên nữa, khởi lên nữa mà coi coi lần này có đi được hay không quý vị. Cho nên ráng cố gắng, đừng có lo, hoa sen có rồi, hãy chuyên niệm Phật đi, hãy tha thiết niệm Phật đi, hãy hướng về Phật, đừng có xen tạp đi, thì tự nhiên chúng ta sẽ được hoa sen hoa xanh, bảo đảm chúng ta điều đó. Ở trong đó không có lầm lạc, không có ở trong đó lộn lạc đâu. Nên ráng cố gắng, đại chúng hãy ráng cố gắng. Trong hoa sen đó chúng ta thật sự giảng chưa tới, chúng ta giảng chưa tới sự thù thắng của hoa sen đâu quý vị. Để đây chỉ để sơ sơ giảng lược cho chúng ta cái hoa sen mà chúng ta ở đó nương nơi đó. Thì ở trong đó mong rằng đại chúng tự mình thấy hoa sen, tự mình bước lên hoa sen, tự mình vào hoa sen đó đi đã, thì mới thấy được cái thù thắng vi diệu mà Đức Phật A Di Đà trao cho chúng ta, nơi chúng ta an thâm, nơi chúng ta dưỡng huệ mạng ở đó để thành tựu pháp thân, báo thân và ứng hóa thân trong một đời này, niệm Phật vãng sanh bất thối hạnh Phật là. Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây để gặp lại quý vị.